Ngập Tràn Ân Phước. Tiếp theo, CD thứ hai. Sharon và Joseph đều tưởng nhớ đến Dipama như một con người khả ái nhất chưa từng gặp trên đời. Chuck Canfield gặp gỡ Dipama vào những năm cuối của thập niên 1970. Chuck kể lại chuyến gặp gỡ đầu tiên như sau. Trước đây, tôi có xuất gia một thời gian. Tôi quen đảnh lễ các vị thầy. Vì thế, vừa gặp bà tôi đã cúi xuống lại. Tôi tự nghĩ, điều này cũng hơi kỳ kỳ. Bà chẳng phải là một vị sư nữ, bà chỉ là một người nội trợ thôi. Nhưng bà đã vội kéo tôi đứng lên và ôm tôi thân ái. Từ đó về sau, bà chào tôi bằng cách đó. Mỗi khi tôi đến gặp bà, thật là kỳ diệu. Ý như bà muốn nói với tôi rằng, chẳng nên lễ lại rườm ra, tôi đâu phải là một vị đại sư mà bày đặt lễ nghi như thế. Chỉ cần một cái ôm thân ái thôi. Chuck, Joseph và Sharon nay tất cả đều dạy thiền ở Mỹ Châu. Họ thường nói chuyện về Dipama với các thiền sinh của họ. Rồi các thiền sinh lại nói lại với người này. Người này lại nói với người kia. Dipama trở nên một thực thể gợi sự hiếu kỳ cho người Tây Phương. Về thể chất, bà rất nhỏ thó. Một lão bà gầy yếu thò ra khỏi chiếc áo sari trắng tựa như một con tằm nhỏ quấn trong mảnh bông gòn. Như đã có người nói như vậy, nhưng về mặt tâm linh, bà thật là vĩ đại. Đi đến bên bà cũng như đang đi vào một từ trường mà các điều kỳ diệu có thể xảy ra. Nhận thức đổi thay, tâm tâm, thông cảm và định lực thâm hậu, ngẫu phát. Vào năm 1980 và năm 1984 nữa, Joseph, Sharon và Chuck Canfield thỉnh Dipama sang giảng dạy tại khóa thiền 3 tháng thường niên của hội thiền Minh Sát. Mặc dầu đã 69 tuổi, sức khỏe kém và chẳng thoải mái với các chuyến phi cơ, bà cũng nhận lời du hành sang Mỹ Quốc. Cùng đi có con gái bà với cháu ngoại vừa biết đi lẩm đẩm và một thông dịch viên. Sự cách biệt văn hóa đối với người Ấn thật là sâu rộng. Họ hoàn toàn xa lạ với những chi tiết thông thường trong đời sống hàng ngày ở Mỹ Châu. Như đi tắm thì nước tuôn từ trên bông sen xuống. Như chó được nuôi ngay trong nhà và ăn trong chén. Như ăn bánh bắp sấy, với sữa thì phải dùng muỗng. Như mấy thùng sắt kê ở góc đường lại nhả ra tiền khi ta bấm nút. Sharon kể lại giai thoại sau đây. Dipama sống rất bình dị và không hiểu được nền kỹ thuật Tây Phương. Lần đầu tiên khi chúng tôi mời bà sang Mỹ, chúng tôi dẫn bà vào các khu chợ bán tạp hóa và nơi này nơi nọ. Chúng tôi đưa bà tới gần một trong những chiếc máy ATM vừa mới sáng chế. Khi ta đút cái thẻ vào rồi bấm các số mật mã thì giấy bạc lọt ra. Bà đứng đợi bên vách tường ngân hàng trong khi chúng tôi làm thủ tục lấy tiền ở máy. Bà cứ đứng đó lắc đầu và nói: "Ôi, thật tội quá, tội quá." Chúng tôi ngạc nhiên, có chi mà buồn và tội. Và bà đáp: "Tội nghiệp cho cái người khổ sở phải ngồi cả ngày trong bức tường kín mít, chẳng có ánh sáng, chẳng có khí trời, chờ có ai đưa thẻ vào đọc rồi trao tiền ra." Chúng tôi liền nói: "Không, chẳng có ai trong đó cả. Đấy chỉ là một máy móc tự vận hành vậy thôi." Bà liền nói: "A, thế thì đó lại cũng như là vô ngã, anatta, tức là sự vắng bóng của cái ta." Và chúng tôi đáp: "Vâng, đúng thế." Rồi bà bắt đầu giảng ngay trong giờ phút đó ý niệm về vô ngã. Đó chẳng những là vắng bóng một tự ngã đang tìm cách kiểm soát phương tiện vận hành ấy, đang đòi hỏi thương tâm chúng ta phải hành động theo thị hiếu nhất thời của nó, theo ý muốn của nó, theo sự mong cầu của nó, mà lại còn là cái ý nghĩa thâm sâu về sự hỗ tương nhân quả, về sự trong sáng chỉ còn là một khi chúng ta quay nhìn thật sâu vào nội tâm của chúng ta. Mặc dầu việc giảng dạy của Dipama không dùng đến bục gỗ cao với máy ghi âm, trước một cử tọa đông đảo trong một giảng đường rộng lớn, nhưng bà luôn cố gắng làm thỏa mãn các người bạn Mỹ đã mời bà đến, còn chưa quen với tiết trời lạnh lẽo của tiểu bang New England. Bà đi đến thiền đường quấn kín mít trong áo lạnh và khăn choàng cổ, khiến ta chẳng biết đó là người hay vật. Theo như lời của một thiền sinh, bà thường rất nhắc đi nhắc lại một điệp khúc rằng: tất cả các bạn ở đây đều là pháp tử của tôi, làm sao tôi dám bỏ bê chẳng đáp lời mời sang đây được. Trong khi tình trạng sức khỏe ngăn cản bà trở lại Mỹ Quốc lần nữa, sau chuyến đi năm 1984, Dipama vẫn tiếp tục giảng dạy trong căn phòng của bà ở Calcutta, cho đến ngày bà mất nhiều năm về sau, vào một buổi chiều mồng 1 tháng 9 năm 1989, bà ra đi vĩnh viễn vào tuổi 78. Cái chết đến với bà thật bất ngờ. Khi Dipa đi làm về chiều hôm ấy, mẹ nàng đang mệt nhiều. Dipa hỏi mẹ có nên mời bác sĩ đến không? Dipama ngập ngừng ưng thuận, và người láng giềng Sandip Mutsudi đi mời, nhưng không tìm gặp được vị bác sĩ. Khi Sandip trở lại, ông ta ngồi xuống bên cạnh Dipama và bắt đầu xoa bóp cánh tay bà. Ông kể lại: rồi ma bảo tôi rờ đầu bà, tôi liền để tay lên đó và bắt đầu đọc tụng bài kinh mà bà đã dạy tôi. Khi bà nghe tôi tụng, bà chắp tay lại cầu nguyện, bà đảnh lễ hướng về Đức Phật và chẳng ngồi lên nữa. Hai chúng tôi đến nâng bà lên khỏi sàn nhà và nhận ra hơi thở bà đã dứt. Bà mất trong khi đang lễ Phật. Gương mặt bà hết sức trầm tĩnh và an lạc. Gần 400 người tham dự đám tang của Dipama. Mấy ngày sau đó, nhục thân của bà nằm trên một chiếc giường trống. Từng người một, các đệ tử chậm chậm bước qua, đặt các chàng hoa lên thân thể vị thầy của họ, cho đến khi bà được khoa phủ kín hết.